Làm sao để độ những oán thân trái chủ? Trước đây tôi ở Đài Loan, lúc giảng kinh thường kể với mọi người, có một bà cụ đến nói, đã dùng phương pháp của tôi lập bài vị trường sanh cho người mình oán hận, thờ bên cạnh điện Phật trong nhà mình, ngày ngày lạy Phật, sau khi lạy Phật xong cũng lạy họ ba lạy. Lạy được ba năm, bà cụ lại đến nói với tôi, ý niệm oán hận được giảm nhẹ, nhưng vẫn còn. Nghe đến tên họ hay thấy họ, trong lòng vẫn không vui. Không sanh khởi tâm thanh tịnh bình đẳng. Hỏi tôi phải làm thế nào? Tôi nói đã giảm nhẹ coi như là không tệ, có hiệu quả. Hãy tiếp tục lạy. Cụ hãy lạy tiếp 3 năm nữa, lạy tiếp 3 năm nữa xem. Nếu 3 năm vẫn còn vướng mắc thì lạy tiếp 3 năm nữa sẽ tiêu tan. Nghe đến tên hay thấy người này, tâm không còn khởi oán hận. Do công phu chưa đủ. Người căn tánh sắc bén, dũng mãnh tinh tấn, thời gian 3 năm là đủ. Khi gặp mặt, nếu họ không ghét bỏ, nên chào hỏi họ. Xin lỗi họ, sám hối với họ, có thể làm được như thế. Không những oán kết của mình được mở, mà còn dùng cách đó để giáo hóa chúng sanh. Biến thành gì? Biến thành diễn kịch, diễn cho mọi người thấy. Quý vị xem từ trước là oán thân đối đầu, thâm cừu đại hận. Hiện nay đã quá dài, giống như anh em, chị em vậy, làm cho người khác noi theo. Quý vị thấy Phật Pháp có năng lực này. Đây là việc công đức. Nhưng chúng ta nhận thấy có không ít rất nhiều. Biết là sai, nên cũng không còn oán hận. Có bằng lòng thừa nhận mình sai chăng? Không bằng lòng vì vấn đề sĩ diện. Trong lòng biết là không đúng, nhưng không chịu thừa nhận trước mọi người. Đây chính là nói phát lồ sám hối. Không dám phát lồ sám hối, quá sĩ diện. Cho nên quá sĩ diện cũng là chướng ngại rất lớn. Khiến quý vị biết sám hối, nhưng sám hối không hết, nên chỉ giảm nhẹ tội nghiệp, chứ không hoàn toàn tiêu trừ. Họ không biết, nếu thật sự sám hối, buông bỏ sĩ diện, không những tự lợi mà còn độ người, không những tiêu trừ tội nghiệp mà công đức thêm tăng trưởng. Giúp người khác sanh khởi tín tâm, làm cảm động những người tạo tội nghiệp, khiến họ cũng muốn quay đầu. Công đức này rất lớn. Cư sĩ Bành Tế Thanh nói, thập thiện vốn là nghiệp của cõi trời. Hợp thiện vốn là sanh lên cõi trời. Thượng phẩm thập thiện sanh lên cõi trời. Trung phẩm thập thiện sanh vào cõi người. Hạ phẩm thập thiện sanh vào đường tu la. Tu La là nói thiên nhân A Tu La. Ngày nay lấy nhân duyên niệm Phật hồi hướng cực lạc, tức chuyển nghiệp cõi trời thành tịnh nghiệp. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo nói rất rõ ràng, Đức Phật nói Thập Thiện Nghiệp giống như đại địa. Có thể dạng vật trong thế gian đều nương vào đại địa mà kiến lập, không cách nào tách rời đại địa. Nếu không có mảnh đất này, chúng ta không thể kiến lập được gì. Nên nó là nền móng của tất cả thiện pháp thế xuất thế gian. Nếu không có nó, tu tất cả thiện là giả, không phải thật. Giống như quý vị muốn trồng trọt mà không có đất đai, vậy làm sao trồng được? Muốn trồng trọt nhất định phải có đất. Thập thiện nghiệp đạo là đất. Tất cả pháp của trời và người đều phải nương vào nó. Cho đến thanh văn, duyên giác, Bồ Tát Phật đều dựa vào đại địa này. Không có đại địa này, tất cả pháp đều không thể kiến lập. Lời nói này rất hay. Vậy học Phật nên bắt đầu từ đâu? Bắt đầu học từ thập thiện nghiệp đạo. Không có thập thiện nghiệp đạo thì tu như thế nào cũng đều là giả. Có thập thiện nghiệp đạo, dùng nó để tu tịnh độ, niệm Phật, hồi hướng cực lạc, đem thập thiện niệm Phật tất cả đều hồi hướng về cực lạc, chuyển nghiệp cõi trời thành tịnh nghiệp. Quả báo sẽ không giống nhau, không phải sanh lên cõi trời mà sanh về thế giới cực lạc. Vì sao vậy? Vì người niệm Phật có thể chuyển ác nghiệp. Làm sao có chuyện nghiệp cõi trời không chuyển được? Công đức niệm Phật lớn, ác nghiệp đều có thể chuyển. Làm gì có thập thiện nghiệp không thể chuyển? Thập thiện nghiệp chuyển chính là tịnh độ. Nên người tu tịnh độ đã tận hết sức mình, sức của mình, kim hành các điều thiện. Người niệm Phật không thể không biết những điều này. Niệm Phật nhất định phải tu thập thiện nghiệp. Cái gọi là đứ nghiệp giảng sanh là chỉ nghiệp trong đời quá khứ của họ. Tuy chưa tiêu hết ác nghiệp trong đời quá khứ, nhưng nhờ bổn nguyện của Phật và trì danh diệu đức nên có thể đới nghiệp giảng sanh, không bị sanh vào ác thú, nghĩa là không còn bị đọa vào ba đường ác, mà giảng sanh về thế giới cực lạc. Đới nghiệp giảng sanh ở đây nói rất hay, là mang theo túc nghiệp. Túc nghiệp là quá khứ. Tội nghiệp đời trước, Trong đời này trước khi chưa học Phật tạo ra tội nghiệp, có thể mang theo nghiệp này. Ngày ngày niệm Phật, ngày ngày vẫn đang tạo nghiệp, nghiệp này không thể mang theo, không thể mang theo. Hoặc là chúng ta nói thêm một bước nữa nói, học Phật rồi, nhưng đối với Phật Pháp không hiểu rõ. Có danh học Phật mà không có thực học Phật. Hiện nay đối với Phật Pháp đã minh bạch, đã thấu hiểu. Như vậy thì không thể tạo thêm ác nghiệp nữa. Nếu tiếp tục tạo ác nghiệp, quý vị tự nghĩ xem, thứ nhất là có lỗi với bản thân, thứ hai là có lỗi với Phật Bồ Tát, thứ ba là có lỗi với cha mẹ, thứ tư là có lỗi với thầy tổ, thứ năm là có lỗi với tất cả chúng sanh. Như vậy quý vị sẽ tự nhiên không còn tạo tội. Đức Phật dạy chúng ta như thế nào? Chúng ta nên làm như thế. Quả thật là y giáo phụng hành. Tất cả thiện và bất thiện tự mình biết. Cảnh giới hiện tiền sẽ rõ ràng minh bạch. Chúng ta nên làm như thế nào? Bởi thì đới nghiệp giảng sanh, phải biết mang nghiệp gì giảng sanh. Nhất định không mang theo hiện hành. Nguyện thứ hai của Phật Di Đà nói: tất cả chúng sanh chưa đến Diễm Ma La giới, trong ba đường ác, đời sau sanh về nước ta, nhận lãnh pháp giáo hóa của ta, đều thành tựu A Đậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, không còn bị đọa vào ác thú nữa. Trong nguyện thứ hai đã nói như thế, là nguyện thứ hai trong 48 nguyện nói. Nhưng cái gọi là đới nghiệp chỉ giới hạn túc nghiệp, quyết không mang nghiệp hiện hành. Mấy câu này là Hoàng Niệm Tổ nói, nói một cách rất khẳng định, nói rất rõ ràng, minh bạch. Chúng ta tuyệt đối không được hiểu sai. Ngày ngày vẫn đang tạo nghiệp không được, như vậy không thể giảng sanh. Vậy là đã hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa. Khi chưa giác ngộ thì còn có thể tha thứ được. Vì sao vậy? Vì hồ đồ, vô tri, làm sai gì không thể trách quý vị. Bây giờ đã hiểu, biết rồi mà cố phạm, làm gì có đạo lý đó. Biết rồi mà cố phạm, như vậy không thể tha thứ được. Như trong kinh Niết Bàn nói, quảng ngạnh đồ nhi, đây là lấy việc sát sanh làm sự nghiệp. Ngày xưa, đại khai là giết bò, giết heo. Thông thường là chỉ giết bò. Ông hạ đồ đao lập địa thành Phật. Ông thật sự đã hối hận. Vĩnh viễn không còn sát sanh. Thật sự đã buông bỏ, nên ông liền thành tựu, nên biết thành Phật, cần phải buông bỏ đồ đao. Đồ đao tượng trưng cho điều gì? Khởi tâm động niệm. Không khởi tâm, không động niệm, sẽ thành Phật. Phật Pháp đích thực là khó hiểu, dễ hành. Quý vị xem thành Phật, buông bỏ liền thành Phật. Khởi tâm động niệm đã buông bỏ, phân biệt chấp trước tự nhiên không còn. Vì sao vậy? Vì khởi tâm động niệm sanh phân biệt sanh chấp trước, nó liền đời. Nguồn gốc của phiền não là khởi tâm động niệm. Đoạn được nguồn gốc thì cành lá hoàn toàn không còn. Như vậy là thành Phật. Như hành nhân tập tịnh, tu tâm thanh tịnh. Tập tịnh là tu tâm thanh tịnh, vừa niệm Phật vừa làm ăn. Tu tịnh như thế chắc chắn không thể giảng sanh. Cũng chính là nói, họ chắc chắn không thể được tâm thanh tịnh. Chúng ta không thể không biết điều kiện giảng sanh thật sự. Tâm tịnh tức quải Phật tịnh. Vì sao vậy? Nên nhớ, Đức Thế Tôn thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm chúng ta đã thanh tịnh, tất cả nhân sự hoàn cảnh bên ngoài thanh tịnh, hoàn cảnh vật chất thanh tịnh, không có gì không thanh tịnh. Đạo lý chính là đây. Tịnh độ từ đâu mà có? Từ tâm thanh tịnh của mình biến hiện ra. Đức Phật chỉ làm tăng thượng duyên cho chúng ta mà thôi. Cõi của Phật thanh tịnh, vì sao vậy? Tâm Ngài thanh tịnh, tâm chúng ta cũng thanh tịnh, và tâm thanh tịnh của Ngài không có giới hạn. Nên tịnh độ của chúng ta và tịnh độ của Phật cũng không có giới hạn. Là một không phải hai, là nhất thể. Đạo lý giảng sanh kiến lập ở đây. Tâm chúng ta an ở nơi cảnh giới này, thì dù cảnh giới này loạn đến đâu, thiên tai nhiều đến đâu, có ảnh hưởng gì đến chúng ta chăng? Không có ảnh hưởng. Lúc nãy chúng tôi nói, thiên tai là đang biểu diễn. Người giác ngộ ở bên cạnh xem là xem kịch, không phải diễn kịch mà đang xem kịch. Họ đang thưởng thức. Thưởng thức gì? Họ đang thưởng thức sự biến hóa của tự tánh và A Lại Già. Quả tuyệt. Không biết cao hơn bao nhiêu lần so với thưởng thức biểu diễn nghệ thuật. Đang xem kịch. Sanh trí tuệ không sanh phiền não. Chỉ có tâm tự tư, tâm luân hồi, xem sự việc mới sanh phiền não. tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, làm sao sanh phiền nào? Đâu có đạo lý này. Chúng ta phải học Bồ Tát, vĩnh viễn dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng để xem kịch. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm đang biểu diễn trước mắt chúng ta. Nếu tâm chúng ta có nhiễm ô, có phân biệt, có chấp trước, là không bình đẳng, là có tốt xấu, như vậy là không phải xem kịch mà đà đang diễn kịch. Quý vị đã lên vũ đài để biểu diễn, không phải là người xem. Quý vị đã bị ảnh hưởng. Hữu hữu dĩ hành thiện di nhân thiên thừa, nhi khinh chi giả. Thật sự có người xem việc hành thiện xem như thế nào? Làm thiện để được sanh lên quái trời. Thiền sư Ô Sào thời nhà Đường: dĩ suý bố máu thị đệ tử hội thông, đệ tử ngộ nhập. Thiền sư Ô Sào ở đâu? Ở Tây Hồ Hàng Châu. Ngài làm một cái nhà trên cây. Ngài chỉ ở trên cây, không có đảo tràng. Giống như chim làm ổ ở trên cây vậy. Nên mọi người đều gọi Ngài là Thiền sư Ô Sào. Quý vị xem Ngài dạy đệ tử Ngài ngộ đạo như thế nào? Đây là đạo gì? Minh tâm kiến tánh. Ngài không nói gì cả. Ngài chỉ thổi lông dài. Đệ tử nhìn thấy, hiểu được ý của Ngài, lãnh hội được, thông đạt được. Pháp danh người đệ tử tên Hội Thông, nghĩa là ông ta lãnh hội thông đạt. Ngài thật sự lãnh hội, thật sự thông đạt. Ngài đã ngộ nhập. Bởi vì nhân duyên ngộ đạo của mỗi người không giống nhau. Không nhất định là lúc nào, không nhất định là thấy được gì, nghe được gì, hoặc là tiếp xúc được gì, lập tức là khai ngộ. Đây là nguyên nhân gì? Trong tông môn thường nói là tình nghi, tức có vấn đề, có nghi hoặc, nhưng không có giải đáp, không tìm ra đáp án. Nếu tìm ra đáp án thì vĩnh viễn không khai ngộ được. Nên cần phải lãnh hội một cách tường tận. Không lãnh hội được, vấn đề này vĩnh viễn tồn tại. Tuyệt đối đừng tìm đáp án. Không nhất định gặp được. Lúc gặp cơ duyên nào đó, tự nhiên sẽ quát nhiên đại ngộ. Nếu nôn nóng tìm đáp án là tâm thái gì? Trong lòng rất gấp, rất nôn nóng. Ngày nay chúng ta nói là tâm tình buồn bực. Người như vậy, tâm họ rất phù động, gọi là tâm sôi nổi. Tâm họ không định, người khai ngộ tâm luôn định. Người nước ngoài dạy người ta như thế nào? Khoa học. Họ nói đến tốc độ, yêu cầu tốc độ phải nhanh, Nhưng người phương Đông cầu trí tuệ hoàn toàn tương phản với họ. Người phương Đông tất cả đều chậm chậm. Họ đều ở trong định, định khai trí tuệ. Chúng ta xem sách của Tăng Quốc Phiên là gia thư và gia huấn của ông. Sách này vô cùng nổi tiếng. Ông dạy con cháu ông, nghĩa là hàng vạn bối, đi đứng nằm ngồi đều phải chậm, nói chuyện phải chậm, động tác phải chậm. Trong này có đạo lý lớn, thận trọng, ra việc lớn. Càng là việc đại sự nghiêm trọng thì càng phải chậm, không được nông nổi, gấp gáp chỉ thêm luống cuống. Như vậy dễ sanh phiền não, không sanh trí tuệ. Dù việc lớn đến mấy ở trước mặt cũng như không có gì, nhưng như bất động. Như vậy họ sẽ xử lý mọi việc rất hợp tình hợp lý. Nhanh nhẹn, lập tức hình như rất mẫn tiệp. Đó là người nước ngoài, người phương Đông lại thấy hợp tập. Người này không thành tựu được. Tính tình quá bột chộp. Lúc đó, Bạch Cư Dị làm thái thú ở Hàng Châu, nghĩa là thị trưởng ngày nay, làm quan địa phương. Ông đi du ngoạn Tây Hồ, gặp thiền sư Ô Sào, liền thỉnh giáo thiền sư Phật Pháp là gì. Hỏi câu hỏi này, Phật Pháp là gì? Thiền sư trả lời ông tám chữ: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Bạch Cư Dị nghe xong cười lớn. Ông nói: hai câu này con nít ba tuổi cũng nói được. Điều này có gì kỳ lạ đâu, trẻ em ba tuổi đều biết nói. Đừng làm việc ác, nên làm việc thiện. Thiền sư Ô Sào nói tiếp một câu: nhưng ông già 80 tuổi vẫn không làm được. Ở trên thiền sư Ô Sào còn một câu, ở đây bị tỉnh lược mất. Tuy con nít 3 tuổi nói được, nhưng ông già 80 tuổi cũng không làm được. Cho nên hai câu này là cạn. Thổi lông dài là thâm sâu. Đây là Bạch Cư Dị. Đây là cảnh giới của Bạch Cư Dị. Hai câu này và thổi lông dài là bình đẳng không hai. Đây là thiền sư Ô Sào. Một người mê, một người ngộ, chẳng khác nào một trời một vực. Nếu là người viên mãn thì mọi pháp đều viên mãn. Nhân thiên thừa tức là nhất Phật thừa, như vậy sao có thể coi nhẹ? Mê là có phân biệt, có cao thấp, có ô nhiễm, có tốt xấu khác nhau. Còn ngộ thì sao? Ngộ thì dạng pháp bình đẳng, dạng pháp nhất như. Nên mê và ngộ là một trời một vực. Nếu là duyên nhân, duyên là giác ngộ, duyên mạng, thật sự là giác ngộ. Sau khi giác ngộ, đối với họ hết thảy pháp đều viên mãn. Không có phân biệt, không có chấp trước. Pháp đều viên mãn. Họ thấy điều gì? Nhân thiên thừa, tức là nhất Phật thừa. Như Đức Phật nói, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Đây là người giác ngộ. Còn chúng sanh, mỗi một chúng sanh đều có sai biệt. Tôi không phải là bạn, bạn không phải là anh ta. Đây là mê, không phải là giác ngộ. Giác ngộ chính là trên tựa đề của kinh này. Thanh tịnh là giác ngộ, bình đẳng là giác ngộ, giác là giác ngộ. Thanh tịnh bình đẳng giác là giác ngộ. Tương phản với thanh tịnh bình đẳng giác là mê hoặc điên đảo. Điều này không thể không biết.